Hồng Liên Bảo Giám, chương 679, tai nạn 1, góc truyện audio.com, truyền tống trận của Ưng Dương Thành được dứt khoát thiết lập ở dưới đất. Ban đầu, bên ngoài vốn có đầy đủ nhân thủ bảo vệ. Muốn lẻn vào, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cổ Nhạc Thiên phản bội trực tiếp tạo ra đạo thuật cạm bẫy ở xung quanh truyền tống trận, khiến cho hơn 61 kim đan truyền tống tới, có gần 2 giây không có cách nào rời khỏi phạm vi trận đồ. Hơn 61 kim đan này cùng nhau truyền tống, là để tiết kiệm tiền. Đổi lại là đạo môn ở Thần Châu chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cũng bởi vì Vũ Thánh Đảo nhiều năm không xuất hiện loại chuyện này, khiến cho những người này mất đi lòng cảnh giác. Tổng cộng 12 đại pháo ngũ hành đồng thời phóng ra công kích. Ở trong khoảng cách ngắn như vậy, miệng pháo nhất thời sáng lên. Thời gian trận pháp biến mất, cường giả kim đan bên trong còn có cường giả binh gia tu luyện ra thiên địa luân, không có một người nào trốn được. Tất cả bị nhiều lần công kích, mặt đất bỗng nhiên sụp xuống phía dưới. Không chỉ là những cường giả kia bị bắn giết sạch, 12 khẩu đại pháo ngũ hành ở bên trong khoảng cách gần như thế tổn thương lẫn nhau, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành tro tàn. Sau đó chính là thời gian trận pháp tan vỡ tạo thành dao động năng lượng, đã hóa thành năng lượng thủy triều lên xuống, cuồn cuộn tràn về phía trước. Trong nháy mắt mặt đất đột nhiên sụp xuống phía dưới. Sau đó lại hướng về phía trong bầu trời, phun ra cột đất đường kính đạt được hơn 300 thước. Đáng lẽ phải có bùn chảy ra, nhưng uy lực của đại pháo ngũ hành, khiến cho hơi nước hoàn toàn biến mất. Nói là cột đất cũng không chính xác, phóng lên cao, là do dòng nước lũ cứng rắn kết tinh tạo thành. Trong bầu trời, hơn 10 phi thuyền chịu trách nhiệm theo dõi, bị dòng nước lũ này đánh trúng, trực tiếp bị đập vỡ vụn. May mà Tô Kính an bài ở phía trên là thần binh Khôi Lỗi. Nếu không, chính là cường giả kim đan ở phía trên, cũng có nguy hiểm sẽ ngã xuống. Đám người Tô Kính ở khoảng cách cũng không gần, nhưng cũng ở sát biên giới dòng nước lũ phun trào. Mọi người lập tức lui về phía sau, nhiệt độ trong lòng đất đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Kính hoàn toàn không có một chút do dự, Ưng Dương và Khuyển Thập Lang ở bên cạnh hắn nắm lấy Tô Kính, đồng thời dùng sức tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần. Đây là hai yêu tộc nghiên cứu ra bí pháp chạy trốn. Tốc độ của Tô Kính ở dưới áo giáp gia tăng đã giống như cường giả kim đan, phối hợp với bí pháp yêu tộc của hai người bọn họ có thể khiến cho tốc độ rút lui đạt được giá trị cao nhất trên lý thuyết. Trong chớp nhoáng rời đi này, cho dù là cường giả kim đan lục trọng cũng không đuổi kịp, không khống chế được. Khuyển Thập Lang hoàn toàn không quên lời Tô Kính giao phó, một chân đá bay Cổ Nhạc Thiên, trực tiếp dung nhập trong dòng nước lũ kết tinh, bị xé rách thành mảnh nhỏ. Quân đội chuẩn bị bên ngoài phủ thành chủ đồng thời nhận được mệnh lệnh rút lui. Đám người Tô Kính đã từng nghĩ, nếu chẳng may thời điểm thế cục không thể khống chế được, chắc chắn sẽ không để cho những tinh binh này phải đi chịu chết. Gia hỏa kim đan lục trọng kia nếu như không chết cũng chỉ có thể dựa vào cường giả bên cạnh đám người Tô Kính áp chế. Quân đội của Tô Kính rút lui nhanh nhất, người của Đường Hà rút lui chậm nhất, binh sĩ của Tô Kính cũng tương đối yếu hơn một chút nhưng có thể làm ra kỷ luật nghiêm minh. Sau khi mệnh, góc truyện audio.com. Lệnh được truyền đạt ra, bọn họ không chút do dự lập tức chấp hành. Thời gian phun ra kéo dài cũng không lâu, mặt đất xung quanh lại sụp xuống phía dưới. Lúc này, Tô Kính không thể làm gì khác hơn là giục Tô Mộ. Chuyện tốt đến mức này, Tô Mộ đương nhiên cũng phải chạy tới tham dự. May mà nàng ở đây, gần như là ở thời điểm Tô Kính cầu cứu viện, Tô Mộ lại khởi động trận pháp trên khôi giáp của tất cả binh sĩ. Sau đó thủ hạ của hai người hơn 6.000 tinh nhuệ, giống như uống thuốc kích thích thân thể trong lúc đó liền chạy nhanh, đã mang theo tàn ảnh, trong nháy mắt sắp đến sát biên giới tường thành. Phủ thành chủ này lại ở chính giữa thành thị, Đường Hà đương nhiên không biết nguyên nhân vì sao, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy Tô Kính kinh hoàng như vậy. Nguy hiểm trong lòng đất hắn cảm giác được, lực sát thương đó đối với hắn chắc là chưa nói tới uy hiếp. Ai nha, lúc này Đường Hà mới nhớ tới, địa chất ở nơi đây không tính là đặc biệt ổn định. Ở trong dãy núi phía sau, còn có tồn tại núi lửa hoạt động. 12 đại pháo ngũ hành tự hủy, hơn nữa còn là ở trong không gian phong bế, uy lực đã không có cách nào hình dung. Lúc này hắn phóng ra 6 cái thần đan, ném ra một trận đồ trực tiếp mang theo 3.000 tinh nhuệ dưới tay hắn, trong nháy mắt bỏ chạy đến trước mặt Tô Kính. Mộ Ngân Mâu càng biết tính nết của Tô Kính. Thời điểm Tô Kính lần đầu tiên chạy trốn, nàng đã toàn lực phát động trận pháp, phát động phù văn trên khôi giáp của binh sĩ, gần như là mang theo binh sĩ bay sát mặt đất chỉ đi theo sau lưng Tô Kính. Sau khi 4 người rời khỏi phạm vi phủ thành chủ, toàn bộ mặt đất phủ thành chủ này, sụp đổ xuống phía dưới. Sau đó đám người Tô Kính liền nghe được sâu bên trong mặt đất truyền tới âm thanh sụp đổ. lui lại, Tô Mộ phóng ra một huyễn ảnh thân cao nghìn trượng, sử dụng đạo thuật truyền âm, phát ra mệnh lệnh về phía trên mặt biển. Lúc này, nàng cũng biết điều này so với trực tiếp ra lệnh cho thần lâm phải nhanh hơn mấy giây. Hạm đội của Tô Kính và Tô Mộ, mỗi hạm trưởng đồng loạt thấy được ảo ảnh của Tô Mộ. Những hạm trưởng này không cần thần lâm lại ra lệnh, đồng thời tăng tốc độ chiến hạm lên tới mức cao nhất. Thậm chí không tiếp tổn thương tới hệ thống truyền lực của chiến hạm. Những chiến hạm có thể bay, đều bay. Chiến hạm không thể bay, ở trên mặt biển vẽ ra vết tích cực lớn, lướt sóng rời đi. Lấy phủ thành chủ Ưng Dương Thành làm trung tâm, mặt đất sụp đổ xuống phía dưới bán kính càng lúc càng lớn. Gần như thời điểm đến sát biên giới tường thành mới dừng lại. Sau đó đám người Tô Kính cái gì cũng nghe không được, chỉ có thể nhìn đến cái bóng màu đen trùng thiên. Yêu thú ẩn núp ở phía dưới Ưng Dương Thành, trận pháp còn có bảo khố trong nháy mắt đều bị phá hủy. Sau đó mới là nham thạch nóng chảy bắn về phía không trung. Đây không phải là áp lực do mặt đất tạo thành, mà là đại pháo ngũ hành làm ra chân không, mạnh mẽ hút nham thạch nóng chảy vào bên trong. Dưới tình huống không có trọng lực hút như vậy, trong nháy mắt lại xé rách mặt đất tạo thành tai họa không có cách nào hình dung. Cách chương.